SBS Việt ngữ.
Vâng, ngày cuối tuần và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục chương trình những tác phẩm âm nhạc miền Nam Việt Nam từ năm 54 đến năm 63. Và bài hát mà quý vị đang nghe chắc quý vị cũng nhận ra rất là quen thuộc của nhạc sĩ Anh Bằng.
Tôi ra Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết
của nhạc sĩ Anh Bằng qua phần trình bày của ca sĩ Thái Châu trong kỳ đầu tiên của âm nhạc miền Nam sau năm 1954 mà Mai Hoa và anh Tuấn Tôm đã đem tới quý vị hai bài hát Giấc mơ hồi hương của nhạc sĩ Vũ Thành và Tình hoài hương của nhạc sĩ Phạm Duy. Thế nhưng trong lần vừa rồi Mai Hoa chưa hỏi anh Tuấn Tôm lý do vì sao mà anh chọn giới thiệu dòng âm nhạc Việt Nam tại miền Nam sau năm 1954 khi anh lại lấy dấu mốc là 54 đến 63 mà không phải là một năm nào khác, thưa anh.
Mai Hoa có biết là khi mà chúng ta là nói về âm nhạc Việt Nam á, và nhất là tân nhạc Việt Nam, thì chúng ta cũng sẽ cố gắng bám theo cái dòng lịch sử để chúng ta đi. Thì năm 1963 đó là cái năm chấm dứt của đệ nhất Cộng Hòa.
Dạ vâng, đó là một cái dấu ấn rất là buồn trong lịch sử Việt Nam khi nhắc đến năm 63, ngày 1 tháng 11 năm 63 là cái ngày mà tổng thống đầu tiên của Việt Nam, ông Ngô Đình Diệm đã bị ám sát. Quý thính giả của SBS Việt ngữ theo dõi tin tức, theo dõi đài cũng biết rất là nhiều sự kiện liên quan tới cụ Ngô Đình Diệm. Thì mới đây qua đọc một cái tài liệu nói về ông Đặng Tiểu Bình đã cũng có phát biểu khi mà ông Diệm mất. Thì đối với Trung Quốc thì đó là một cái niềm vui, một cái như là giống như bất chiến mà tự nhiên thành
một sự hãi và một cái gai đã được nhổ.
Dạ, thì đọc cái đó thì cô rất là buồn, tại vì mình đã tự động mình đem lại một cái
một
chiến thắng cho một cái kẻ thù ở phương Bắc. Dạ. Thì quay lại cái bài hát thì năm 63 đó là cái cột mốc để mà anh Tuấn Tôn giới thiệu về âm nhạc, và cũng như từ năm 54 đến 63 cái thời kỳ rất là rực rỡ của văn học nghệ thuật thời đệ nhất Cộng Hòa. Nó không chỉ về văn học nghệ thuật mà tất cả về kinh tế, về văn hóa, về cái lòng tự hào của người Việt Nam nữa, nó đã phát triển rất là tốt, mặc dù nó chỉ trong vòng chỉ mấy năm thôi, ngắn ngủi thôi.
Khi làm chương trình này với Mai Hoa thì tôi cũng đã nhận rất là nhiều cái comment của khán giả ngày nay. là có nhiều người muốn hỏi tôi về chuyện tại sao không nói về cái dòng nhạc tiền chiến mà trong đó có Đoàn Chuẩn Từ Linh vân vân. Thì tôi nghĩ cái ông Đoàn Chuẩn Từ Linh ông sáng tác bắt đầu bằng bài Tiếng Chuông Chiều Thu năm 1947. Thật là thôi thì sau năm 46 cho đến 54 chúng ta gác lại đi, bởi vì nó có sẽ nhiều cái trường phái và nhiều cái góc cạnh khác nữa. Chúng ta cứ đi vào cái miền Nam nắng ấm này để cho chúng ta nghe cái dòng âm nhạc miền Nam, chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự thuần thanh và sự thuần khiết của âm nhạc và trong đó cái tâm trạng của những nghệ sĩ miền Bắc khi đi vào sống ở thế giới tự do thì chúng ta sẽ trình bày như thế nào.
Và chắc chắn là chúng tôi sẽ quay lại với cái giai đoạn rất là khốc liệt của Việt Nam là năm 45 đến 54. Trước đó chúng tôi đã chấm dứt cái giới thiệu tới quý vị âm nhạc Việt Nam từ lúc mà khởi đầu cho đến năm 46. Thì chúng tôi chưa động đậy gì tới cái thời kỳ kháng chiến. Bởi vì thời kỳ kháng chiến là một cái thời kỳ rất là nhiều tranh cãi. Bởi vì nếu mà nói về những nhạc sĩ mà đã vào Nam mà không nói đến những tác phẩm mà đã ở lại thì đó là một sự khiếm khuyết.
Những khuynh hướng sáng tác rất là khác
nhau. Và chúng tôi sẽ quay lại. Tuy nhiên hiện bây giờ chúng ta quay lại với chương trình của chúng ta, đó là những sáng tác âm nhạc miền Nam Việt Nam từ năm 54 đến năm 63. Thì cái bài hát quý vị đang nghe là bài Nỗi Lòng Người Đi của nhạc sĩ Anh Bằng. Mà Mai Hoa nghĩ rằng là gần như là tất thế hệ của người Việt ai cũng biết cái bài hát này. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bởi vì cái câu mở đầu nó rất là lãng mạn, nó rất là dễ thương. Cái tuổi 18 đó là dễ thương rồi, lại vừa mới biết yêu mà lại xa quê và để lại một cái người yêu ở đó.
Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Tháng năm ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồn xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sâu đắng đi trong bụi mù. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để được.
Thái Châu với Nỗi Lòng Người Đi của nhạc sĩ Anh Bằng. Khi mà nói đến bài này, mọi sự nó suôn sẻ, nó suôn suốt, nó lãng mạn, nó là một bài hát tình rất là hay. Cho đến khi cách đây khoảng chừng 7-8 năm, anh Tuấn Tôn hả, nổ ra một cái sự tranh cãi rằng là nhạc sĩ Anh Bằng đã đạo cái bài hát này của một nhạc sĩ nào đó ngoài Bắc mà lấy tên là Tôi Xa Hà Nội.
Cái đây là một cái nhạc công, ông đây là Khúc Ngọc Trân. Và tôi nghĩ rằng ông đã được Nguyễn Thụy Kha, ông gọi là đứng đằng sau đó, để ông put cái vấn đề lên thành một cái làn sóng. Nhưng mà tôi nghĩ là sai. Tại vì có mấy cái để mình đang nói như thế này. Tôi nói tóm tắt qua cái chuyện này. Bởi vì thực sự ông Khúc Ngọc Trân đạo là ông không muốn tranh cãi gì hết. Và cái thứ hai là sau khi tất cả cái bản nhạc này đã được đưa cho công chúng nghe và đã thành danh với cái tên tuổi của anh Bằng rồi, thì đến khi nhạc sĩ anh Bằng chết đi thì ông này mới đưa ra cái đó. Và ông này đưa ra ông nói là tôi đưa bởi vì đó là sự thật.
Không, tại vì trên Quang nghĩ rằng là họ đưa ra lúc nhạc sĩ anh Bằng lúc đó vẫn còn sống, 90 tuổi.
Đưa khi mà tranh cãi, cái đoạn tranh cãi mà tranh giành còn trước đây đưa thì rất là nhiều. Thì mình đã nói về, để cho mình nói hết là vấn đề thế này. Khi ông Mặc Lâm ở trong đài RFI, ông có phỏng vấn
cả hai
nhạc sĩ anh Bằng. Thì mình sẽ trích đoạn cái câu nói của nhạc sĩ anh Bằng như thế này nè. Khi lên tàu di cư vào miền Nam năm 1954, tôi đã có cảm hứng viết nhạc phẩm này. Nhưng đâu phải viết một lần là xong, mà phải đến mất tới 10 năm, sửa chữa nhiều lần và đến năm 1965 mới cho phổ biến bài nhạc này. Khi bản Nếu Vắng Anh phát hành được công chúng yêu chuộng thì tôi hứng khởi, đã hoàn tất bản Nỗi Lòng Người Đi để tiếp tục cái đà sáng tác đang đi tới. Thực ra bản này đã được thai ngán đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình khi giã từ miền Bắc vào Sài Gòn. Hồi còn trẻ, tôi cũng có viết mấy bản nhạc đầu tay nhưng không được phổ biến, cho nên bây giờ cũng không nhớ rõ và coi như là Nỗi lòng người đi là đứa con đầu lòng, mặc dù nó ra mắt chậm hơn bạn nếu vắng anh.
Vâng, đó là cái phần trích đoạn, cái phần trả lời của nhạc sĩ Anh Bằng. Lúc đó ông đã 90 tuổi với nhà báo Mật Lâm của APA. Và nhà báo Mật Lâm cũng đã nói rằng là nhạc sĩ Anh Bằng đã rất là tức giận khi biết được rằng là có người là cho ông đã ăn cắp nhạc của người khác trong cái bài mà Nỗi lòng người đi. Nhạc sĩ Anh Bằng đã trả lời với nhà báo Mật Lâm như vậy. Và khi được hỏi là nếu mà tính ra đó thì ông sáng tác cái bài Nỗi lòng người đi khi đó ông 28 tuổi chứ không phải 18 tuổi, thì
ông nói rằng là tôi làm sao tôi đưa vào chỉ 28 được, về con số 18 là cái là một sự trai trẻ, một sự ra đi, sự bắt đầu. Thì đó nó cũng thuận. Trong này có một yếu tố nhỏ mà mình cũng nên nói rằng là ông Nguyễn Thiệu Kha này, khi ông đưa cái chuyện ông Khúc Ngọc Trân á, thì cái kịch bản là khác. Cái cô người yêu của Khúc Ngọc Trân á đi vào Sài Gòn, còn Khúc Ngọc Trân ở lại Hà Nội và học đàn rồi sau đó chơi trong dàn nhạc. Mà tại sao còn lại có chuyện hai nhân vật nó đổi ngôi cho nhau mà nó ra bản nhạc này, ngoại trừ duy nhất là khi đó là ông này ông nói là tình yêu là ông 18 tuổi còn cô em 16 tuổi. Là mình thấy sự đổi ngôi trong các nhân vật này nó rất là khác nhau và nó không có sự dính dáng nào đó mà ngoài là sự áp đặt. Thì khi mình đọc cái bài viết này thì mình có comment vào mà mình không thấy ông Nguyễn Thiệu Kha trả lời về chuyện này.
Nói chung là 70 chưa gọi là già, đến năm 90 tuổi mà nhạc sĩ Anh Bằng vẫn còn bị người ta vu cho là ăn cắp nhạc, đúng là một sự rất là tức giận.
Cái tình trạng này nó cũng có, cũng có bài Tôi đưa em sang sông của Nhật Ngân.
Dạ.
Sau đó là ông Y Vũ cũng nói y như thế.
Vâng. Thì hôm trước mà có phỏng vấn nhạc sĩ Xuân Tiên thì nhạc sĩ Xuân Tiên có giải thích rất là rõ ràng. Nhạc sĩ Xuân Tiên nói rằng Tôi đưa em sang sông là của Y Vân. Của Y Vân chứ không phải của Nhật Ngân cũng lẫn Y Vũ, mà Y Vũ nhận và Nhật Ngân cũng nhận là bởi vì lúc đó Y Vân sáng tác và để tên Y Vũ là em mình và để tên Nhật Ngân là đệ tử của mình để cho hai ông này được miễn đi lính, có cái tên sáng tác. Chứ hàng đó lúc đó mới lò dò đi theo học, chưa có, chỉ để tên thôi, để được miễn đi lính. Đó là giải thích của nhạc sĩ Xuân Tiên. Đó là nhạc sĩ Xuân Tiên nói là tôi chứng kiến. Tại vì lúc đó là nhạc sĩ Xuân Tiên chơi rất là thân với nhạc sĩ Y Vân. Và rồi chính nhạc sĩ Xuân Tiên cũng bị vu là ăn cắp bài Duyên Tình. Thì nhạc sĩ Xuân Tiên cũng bởi Y Vũ vu cho là như vậy thì ông giận lắm.
Thôi chuyện âm nhạc và chuyện đời thì thôi chúng ta gác lại, chúng ta cứ nghe nhạc nữa cho.
Dạ, vâng. Quý vị đã nghe Nỗi lòng người đi qua phần trình bày của Thái Châu. Có một bản thu âm xưa cũ của Shotgun qua phần trình bày của Sĩ Phú. Mình rất là thích cái cách phối và cách chơi nhạc của những ban nhạc trước năm 75, thưa quý vị. Có lẽ Mai Hoa là người hoài cổ thì phải. Và cái cách trình bày của Sĩ Phú, nó là một nỗi đau, nó không rây rứt nữa mà là nỗi đau nó nín nhịn, một nỗi đau mà người ta phải chấp nhận, người ta phải chịu. Tuy nhiên người ta không thể nào quên được, không thể nào mà bước qua nó. Vì vậy khi hát bài này, Hoa cảm nhận một cái sự thiền ở trong cái buồn của người trình bày. Kính mời quý vị nghe Nỗi lòng người đi qua phần trình bày của Sĩ Phú trong đĩa Shotgun, bản thu âm trước năm 1975.
Vừa biết yêu bao nhiêu mộng đẹp, yêu thương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trông ai ven hồ, khua nước trông như ngày xưa. Xa Hà Nội năm em 16 xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng, nay khóc tơ duyên lìa tan.
giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong vui ngồi. Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi.
Dễ thương thưa quý vị ha, khi nghe sĩ Phú hát cái câu nay khóc tơ duyên lìa tan, nó có cảm giác giống như là mình đang cầm một cái gì nó như nước nó chảy qua tay mình vậy, không giữ được, mình không giữ được.
Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bụi mùi. Sài Gòn ơi, mộng với tay ca hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.